Chương trình câu chuyện quốc tế của VOA tiếng Việt tuần này xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả. Và vị khách mời tham gia chương trình ngày hôm nay là nhà quan sát Trương Nhân Tuấn từ Marseille của Pháp Quốc. Thưa ông Trương Nhân Tuấn, theo dõi chuyến thăm Việt Nam chính thức cấp nhà nước của Tổng thống Philippines, ông Ferdinand Marcos Jr., thì ông thấy là có điểm gì nổi bật đáng chú ý?
Hiện thời, theo tôi đó, là Phi cần Việt Nam nhiều hơn là Việt Nam cần Phi. Bởi vì theo tôi là các chính sách của Phi đối phó với Trung Quốc bằng cái kết quả pháp lý từ cái phán quyết của các tòa trọng tài quốc tế 14 tháng 7 năm 2016 đó, đang tiến gần đến giới hạn. Vì vậy nếu mà nhận định của tôi không lầm đó, thì Phi cần Việt Nam ủng hộ Phi để mà đối phó với Trung Quốc ở tại các khu vực biển tranh chấp, nhất là hiện thời tại khu vực bãi Cỏ Mây, để mà Phi có thể mở ra một cái mặt trận pháp lý khác. Mình cũng biết là từ tháng 8 năm ngoái đến nay là tình hình rất căng thẳng giữa Phi và Trung Quốc. Trung Quốc họ tìm mọi cách để mà ngăn chặn Phi cho tàu tiếp tế tiếp cận bãi Cỏ Mây để mà tiếp tế cho cái tàu cũ mắc cạn ở đó. Thì Phi vừa đổi phương pháp tiếp tế cho tòa án quân đồn trụ ở đó đó bằng đường hàng không. Thì mình thấy là các điều đó chỉ là tạm bợ thôi. Nếu mà hai bên không kiềm chế thì một cuộc đụng độ, một cuộc đụng chạm ở trên không có thể gây ra một tai nạn lớn và chiến tranh có thể xảy ra. Và cái chiếc tàu sắt đó nó từ hồi cuối thập niên 90 của thế kỷ trước rồi. Thì không bao lâu nữa chiếc tàu này sẽ tan vỡ đi nếu mà Phi không có các dự án thay thế. Thì theo cái phán quyết của tòa trọng tài thường trực 14 tháng 7 2016 đó, thì bãi Cỏ Mây là một bãi cạn lúc chìm lúc nổi, tức là đây là một thực thể địa lý không thể chiếm hữu hay là tuyên bố chủ quyền. Nhưng mà Trung Quốc họ tiếp tục quấy nhiễu Phi thông qua cái yêu sách tứ xa. Trung Quốc quyết chiếm cái bãi này để làm bàn đạp để mà chiếm cái bãi Cỏ Rồng. Được biết là cái vùng đó nó có nhiều cái mỏ dầu quan trọng. Cái yêu sách tứ xa của Trung Quốc á là nó gồm có 4 quần đảo Đông Sa, quần đảo Tây Sa, quần đảo Trung Sa và quần đảo Nam Sa. Tây Sa tức là quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, Nam Sa tức là quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Đông Sa là gồm các đảo Pratas và những cái đá sa hô ngầm tên là Velike Nam và Velike Bắc. Còn Trung Sa là gồm cái bãi ngầm Macleten và đá Scarborough. Thì Trung Quốc quan niệm cái tứ xa là bao gồm 4 quần đảo mà các quần đảo đó có nội thủy, có đường cơ bản xác định nội thủy và dĩ nhiên các quần đảo đó có hiệu lực hải phận kinh tế độc quyền và thềm lục địa 200 hải lý. Thì đó là cái cách để mà Trung Quốc tránh hiệu lực của phán quyết của tòa trọng tài thường trực năm 2016. Đó là một cái điểm quan trọng trong cái phán quyết của tòa đó, là tòa cho rằng tất cả các đảo ở Trường Sa chỉ là đá thôi, theo điều 112 khoảng 1 của UNCLOS. Tức là Trung Quốc không có thể nào theo diện hiệu lực của các đảo để mà yêu sạch kinh tế độc quyền hết. Thì mình thấy á, mình thử tưởng tượng đi, nếu mà Trung Quốc áp dụng hiệu lực 200 hải lý cho tất cả đảo lớn nhỏ Trường Sa thì mình thấy hiện theo bản đồ 9 đoạn hay là bản đồ 10 đoạn. Thì bây giờ dựa vào cái hiệu lực của tứ xa thì những yêu sạch về biển của Trung Quốc không thay đổi. Đó. Thì mình thấy là có thể nay mai Phi sẽ kiện Trung Quốc ra tòa một lần nữa. Mà lần này theo tôi thấy trước hết á, là theo những cái gì mà Phi tiết lộ đó, thì Phi có thể kiện Trung Quốc đã làm ô nhiễm các khu vực biển, các bãi san hô thuộc hải phận kinh tế độc quyền của Phi. Và tôi nghĩ là Phi có một cách kiện Trung Quốc khác với nhiều lý do khác hơn để mà đối phó với yêu sách tứ xa, thay thế cho quyền yêu sách lịch sử hay là yêu sách hải phận kinh tế độc quyền mà các yêu sách đó đã bị tòa trọng tài bác bỏ vào năm 2016 qua các bản án giải thích và cách áp dụng luật biển. Thì mình chưa biết là cái cách mà Phi sẽ kiện để mà bãi bỏ vĩnh viễn các yêu sách thủy lý của Trung Quốc như thế nào. Nhưng mà Phi hiện tại là cần Việt Nam. Phi muốn Việt Nam đoàn kết trước hết với mình để mà giải quyết chuyện tranh chấp giữa hai nước trước cái đã. Sau đó là hai bên mới có thể đoàn kết để mà chống lại các yêu sách của Trung Quốc. Vấn đề mình cần phải tìm hiểu là tranh chấp giữa Việt Nam và Phi là cái tranh chấp nào. Mình thấy là về địa lý, Phi là một quốc gia quần đảo. Việt Nam và Phi là hai quốc gia đối diện trên Biển Đông. và hai quốc gia này không có chồng lấn về hải cảng kinh tế độc quyền cũng như là thềm lục địa 200 hải lý. Tức là đó là cái bề rộng 200 hải lý là quy định của UNCLOS 1982. Đó mà là mình nói chung quan điểm cơ bản tính từ bờ. Nhưng mà giữa Việt Nam và Phi có những tranh chấp chủ quyền về các đảo thuộc và quần đảo Trường Sa. Thì mình biết hiện nay còn là một phần khoảng phân nửa các đảo do của thuộc chủ quyền Việt Nam mà do Việt Nam chiếm đóng đó là nằm trong hai phần kinh tế độc quyền của Phi. Đó là các đảo như là cụm đảo Nam Yết, cụm đảo Sông Tử, Sông Tử Đông, Sông Tử Tây hay là cụm đảo ở Sinh Tồn. Thì đó do các việc này đó, vì các đảo này đó là Việt Nam và Phi nó có những cái trồng lấn hải phận và thềm lục địa, là nó đến từ cái hiệu lực của các đảo Việt Nam nằm trong hải phận 200 hải lý của Phi. Ngoài ra đó là Việt Nam và Phi còn có thể có trồng lấn về thềm lục địa mở rộng nữa. Thì bây giờ hai bên vừa ký kết các thỏa thuận về việc phòng ngừa và quản lý sự cố trên biển và cái thứ hợp tác giữa hai lực lượng cảnh sát biển, thì mình thấy nếu mà Việt Nam bây giờ ra một tuyên bố nhìn nhận và ủng hộ hiệu lực của phán quyết của tòa trọng tài thường trực, cái phán quyết ngày 14 tháng 7 năm 2016 đó, thì các tranh chấp về trồng lấn hải phận sẽ chấm dứt. Tại vì theo cái phán quyết đó thì hiệu lực đảo, tất cả các đảo tại Trường Sa chỉ có 12 hải lý thôi. Thì cái vấn đề đó là chỉ vấn đề mà phân định, để mà giải quyết những tranh chấp chỉ là một cái thủ tục thôi. Thì khi mà đạt được cái điều này rồi thì Phi và Việt Nam có chung một hoàn cảnh để mà chống lại các yêu sách biển và thềm lục địa phi lý kiểu như là tứ xa hiện nay của Trung Quốc, và cộng thêm cái áp lực quốc phòng của Trung Quốc ở Biển Đông nữa.
Vâng, ông có bình luận gì đấy ạ về cái sáng kiến mà phía Philippines dưới thời của Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đưa ra, đó là cái sáng kiến mà để xây dựng một cái bộ, tạm gọi là một cái bộ COC riêng giữa một vài nước trong khối ASEAN mà có liên quan. Chẳng hạn như là Philippines nói là có cái trao đổi cái đó với Việt Nam rồi Malaysia, thì theo ông cái sáng kiến nó thế nào, nó có khả thi hay không?
Tôi thấy cái sáng kiến đó khả thi, và tôi cũng đã từng đề nghị với Việt Nam một cái giải pháp tương tự như vậy. Thì mình thấy là trong các quốc gia thuộc khối hiệp hội các nước Đông Nam Á, các nước như Phi, Malaysia, Indonesia, Campuchia hay là Singapore, Thái Lan, tất cả họ đều có những sáng kiến riêng của họ để mà giải quyết các vấn đề tranh chấp về lãnh thổ hay là về hải phận với các quốc gia khác. Cái sáng kiến VOC, tức là cái bản tuyên bố ứng xử trên Biển Đông á, giữa cái hiệp hội Đông Nam Á và Trung Quốc á, hay là các cái sáng kiến gọi là cái bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông COC đó, thì cũng đến từ các thành viên của ASEAN. Tôi chưa thấy Việt Nam có một cái sáng kiến nào hết cả. Mình thấy là trong quá khứ các quốc gia như là Thái Lan và Campuchia, họ đưa ra tòa án, tòa công lý quốc tế để phân xử hai lần về tranh chấp lãnh thổ. Mình thấy Mã Lai và Indonesia cũng nhờ tòa công lý quốc tế phân xử về cái vấn đề tranh chấp các đảo giữa hai nước. Mình cũng thấy Phi đã sử dụng cái phương án kiện Trung Quốc theo vụ luật 7 của UNCLOS để nhờ tòa giải thích và hướng dẫn luật biển. Và ta cũng thấy là Mã Lai và Singapore cũng đã nhờ đến tòa công lý quốc tế để mà giải quyết các tranh chấp chủ quyền các đảo. Trong 10 nước ASEAN thì hình như là Việt Nam là một nước có nhiều tranh chấp nhất, nhưng mà Việt Nam là nước duy nhất không có chủ trương giải quyết các tranh chấp bằng thủ tục trọng tài. Mình để ý là Việt Nam chủ trương giải quyết các tranh chấp bằng thương thuyết, bằng hữu nghị song phương. Nhưng mà mình đâu có nghĩ rằng đến một lúc nào đó, phía Trung Quốc ép quá, bắt buộc Việt Nam phải sử dụng vũ lực. Khi mà hai bên không chọn một cái thủ tục hòa bình, thông qua một cái trọng tài, qua một cái tòa án quốc tế để mà giải quyết vấn đề tranh chấp, chắc chắn sẽ đi đến chiến tranh thôi. Thì tôi nghĩ là bây giờ là Việt Nam phải thay đổi cách nhìn về cái tiêu chí giải quyết tranh chấp. Nếu không, trong tương lai, về vấn đề tranh chấp Biển Đông, về chủ quyền các đảo, nếu mà bị Trung áp dồn áp nữa, thì bắt buộc Việt Nam phải sử dụng vũ lực để bảo vệ lợi ích của mình. Cho nên là nhiều năm trước tôi có đề nghị với Việt Nam là phải bắt chước cái cách thức giải quyết tranh chấp của Hiệp hội các quốc gia Nam Mỹ, là các quốc gia này đó, từ năm 1932 của thế kỷ trước đó, là họ ký kết với nhau mỗi kết ước là nếu có một cái tranh chấp đến từ lãnh thổ hay là đến từ một cái tranh chấp nào mà không giải quyết được an quốc gia, thì cái nơi giải quyết sẽ là tòa công lý quốc tế. Thì mình thấy là nếu cái bộ quy tắc ứng xử Biển Đông, nếu mà nó có hiệu lực hợp lý, thì bắt buộc là bộ luật đó nó phải có một cơ chế giải quyết các tranh chấp. Tức là cái cơ chế giải quyết tranh chấp là cốt lõi của tất cả những cái bộ luật nào có luật. Nhưng mà nếu không có cái cơ chế giải quyết tranh chấp như là áp dụng luật sai hay là giảng giải luật sai, mà nếu không có cái cơ chế giải quyết tranh chấp thì cái bộ quy tắc ứng xử đó, bộ luật đó sẽ không hiệu lực nữa. Thì theo tôi đó, nhiều năm trước tôi có đề nghị là điều tốt cho các quốc gia trong cả Hiệp hội Đông Nam Á là cùng nhìn nhận thẩm quyền của tòa công lý quốc tế hay là thẩm quyền của tòa trọng tài thường trực là cơ quan giải quyết các tranh chấp. Theo tôi thấy là 2-3 năm trước thì Việt Nam đã ký nhận như là thẩm quyền phán xét của tòa trọng tài thường trực, và Việt Nam là một thành viên của tòa trọng tài. Ở Hà Nội hiện thời là có một văn phòng đại diện của tòa trọng tài ở đó. Thì nếu mà Việt Nam đề nghị một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông mà nền tảng giải quyết là tòa trọng tài hay là tòa công lý quốc tế, thì cái việc phân giải sẽ công bằng hơn. Nếu mà trường hợp tương thuyết giữa hai bên, Trung Quốc áp đặt cái luật chơi của họ như là thành lập một tòa trọng tài mà trong đó các thẩm phán đều là thân Trung Quốc hay là phía Trung Quốc đông đảo hơn, thì dĩ nhiên là các quốc gia như là Việt Nam sẽ bị thiệt thòi thôi. Đó, thế tôi nghĩ đó, đã đến lúc Việt Nam cần phải có sáng kiến để giải quyết các tranh chấp về lãnh thổ là hải phận ở Biển Đông. Việt Nam hiện giờ đã ký hai hiệp ước, hai cái kết ước với lại Trung Quốc năm 2008 và năm 2011. Là trong đó Việt Nam và Trung Quốc cam kết sẽ giải quyết các tranh chấp bằng phương tiện hiệp thương hữu nghị. Mình nên nhớ là cái phán quyết của tòa, cái vụ án của tòa trọng tài thường trực xử phi đơn phương kiện Trung Quốc năm 2016 đó, thì cái phiên tòa đầu tiên xét về cái thẩm quyền xét xử của tòa và cái tính hợp lý hồ sơ của phi có thể thụ lý hay không đó, thì tòa xét những cái kết ước mà phi đã ký kết với lại Trung Quốc, trong đó tòa xét luôn các kết ước mà Trung Quốc đã ký với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Thì trong đó tòa có xét cái tuyên bố ứng xử, thì tòa phán rằng cái tuyên bố ứng xử này nó không có giá trị pháp lý, vì đây chỉ là một cái tuyên bố chính trị, một tuyên bố về ý định thôi, không hiệu lực bắt buộc. Và tòa cũng phán rằng cái hiệp ước hữu nghị giữa ASEAN và Trung Quốc cũng không có điểm nào nói là loại trừ cái việc phân định coi như là giải quyết các tranh chấp bằng trọng tài, không có điểm nào để loại trừ hết. Cho nên là tòa có thẩm quyền để xét xử việc đó, và cái hồ sơ của phi hợp lý để mà tòa phân xử. Giả sử như bây giờ Việt Nam đệ đơn đi kiện bằng một phương pháp như của phi, như là nhiều học giả Việt Nam đã đề nghị, thì trước hết cái phiên tòa limine, tức là cái phiên tòa để mà xét coi tòa có thẩm quyền xét xử hay không, và cái hồ sơ của Việt Nam có hợp lý để mà tòa thụ lý hay không. Thì khi mà xét đến hai cái kết ước Việt Nam ký với Trung Quốc năm 2008 và năm 2011, thì chắc chắn là có hồ sơ Việt Nam sẽ bị loại, vì dựa vào cái điều, nếu tôi nhớ không lầm là điều 288 và điều 299. Trong đó có điều 288 và 299 của UNCLOS 1982 có loại trừ khi mà trường hợp hai bên có ký một cái hiệp ước thỏa thuận riêng, thì coi như là cái vấn đề phân xử sẽ không được áp dụng nữa. Thì mình thấy là Việt Nam tự ràng buộc lấy mình. À, Việt Nam bây giờ không có lối thoát nữa. Thấy không? Thì bây giờ tôi thấy là những cái đề nghị của tôi như kỳ trước, tôi có đề nghị cái gọi là cái phương pháp Actio Popularis. Và tôi nghĩ là có thể trong cái dịp này, Tổng thống Phi cũng có thể nhắc lại cái điều đó. Và cái phương pháp của tôi bây giờ là ký nhận một cái thẩm quyền xét xử là tòa công lý quốc tế hay là tòa trọng tài thường trực, để mà tránh những áp bức của Trung Quốc là một, và để tránh những cái ràng buộc do những cái ký kết trong quá khứ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Đó, ý kiến tôi là vậy.
Thưa quý vị đang theo dõi chương trình Podcast Câu Chuyện Quốc tế tuần này với khách mời nhà quan sát Trương Nhân Tuấn từ Marseille của nước Pháp. Thưa ông Trương Nhân Tuấn, ông có nhận xét gì về cái bước chuyển về mặt chính sách, đặc biệt là chính sách đối ngoại đó, mà liên quan an ninh ở Biển Đông từ phía của Philippines mà dưới thời của Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. sau khi mà ông đã kế nhiệm ông Rodrigo Duterte ạ?
Tôi thấy là giữa hai người đó mình mới thoạt đầu mình nhìn thấy là nó có một sự gián đoạn về chính sách. Nhưng mà nếu mà mình nhìn sâu xa thì họ cũng có một cái sự liên tục trong chính sách chứ không phải không? Và tại vì Phi là một nước tự do dân chủ, cho nên là mỗi khi mà thay đổi người lãnh đạo thì chính sách phải thay đổi theo. Nhưng mà những cái nét chính của quốc gia, những cái engagement, tức là những cái cam kết của quốc gia đã thể hiện rồi thì cái chính phủ sau sẽ phải đi theo đó thôi. Giả sử như là cái thời ông Duterte thì ông có như là ông để cái phán quyết năm 2016 qua một bên là để khai thác cái vấn đề kinh tế, cái lợi ích kinh tế đối với Trung Quốc. Nhưng mà cái chính các bạn, cái phán quyết năm 2016 cũng bị Trung Quốc họ phản đối. Thì sang đến thời bây giờ đó, theo ý kiến của tôi nha, là Phi đang có một cái sự thay đổi rất là sâu xa. Thứ nhất là về vấn đề an ninh quốc phòng. Tôi thấy thứ nhất là cái gọi là cái tứ giác kim cương Quad và cái AUKUS, tức là hai sáng kiến an ninh nằm trong chính sách Ấn Độ Thái Bình Dương của Mỹ đó. Thì Quad là một diễn đàn an ninh gồm bốn bên Ấn, Nhật, Mỹ và Úc. Còn AUKUS là một cái liên minh quốc phòng gồm Úc, Anh và Mỹ. Thì trong hai cái tổ chức này vai trò của Ấn Độ và Anh được đề cao. Nhưng mà trên thực tế thì Ấn Độ có một tầm nhìn khác. Tuy cái tầm nhìn của Ấn Độ không có đối kháng với Mỹ hoặc là chủ trương Ấn Độ Thái Bình Dương, nhưng mà Ấn Độ đặt ưu tiên cho phát triển kinh tế ở việc này buộc Ấn Độ phải vừa tranh đấu vừa hợp tác với Trung Quốc. Mình thấy Ấn Độ hợp tác với Trung Quốc ở nhiều mặt lắm, như là Ấn Độ cùng với là Iran hay là Pakistan là thành viên của cái tổ chức hợp tác Thượng Hải, bao gồm Trung Quốc, Nga và các quốc gia Trung Á. Và thêm nữa là Ấn Độ cũng là thành viên của BRICS. Mình gọi đó là cái thế giới phía Nam, bao gồm Trung Quốc, Nga, Brazil và Nam Phi và nhiều cái nước khác mới nhập năm 2023. Thì các tổ chức đó đều có mục tiêu là đối trọng với Mỹ. Ngoài ra trong thời gian chiến tranh lạnh thì Ấn Độ có một cái luôn có một cái lập trường là đứng về phía thế giới thứ ba. Tuy nói là trung lập nhưng mà về quốc phòng thì Ấn Độ thân Nga. Tức là về truyền thống, Úc không phải là một thành viên tin tưởng trong cái tứ giác kim cương của Nhật, Ấn, Úc và Mỹ. Về liên minh AUKUS giữa Úc, Anh và Mỹ thì Anh ở quá xa. Vì vậy mình thấy là Phi hiện thời là được Nhật, nhất là Nhật và Mỹ xem là một quốc gia tiềm tàng có thể thay thế Ấn Độ. Nếu mà diễn đàn an ninh Quad một ngày nào đó trở thành một liên minh quốc phòng Quad thì vấn đề mình thấy là Phi luôn là một mắt xích yếu trong cái trụ đạo thứ nhất của Mỹ. Mà Phi cũng là một quốc gia yếu trong cái khu vực ở Biển Đông. Ngay cả khi Nhật và Mỹ nỗ lực giúp đỡ Phi về quốc phòng, hiện nay Mỹ có 5 căn cứ quân sự trên đất Phi. Sắp tới con số này sẽ lên tới là 9 căn cứ. Nhật và Phi cũng đang chuẩn bị ký kết hiệp ước quốc phòng, trong đó là Phi sẽ cho phép quân Nhật đồn trú trên lãnh thổ của mình. Thì Phi, nếu mà những cái trường hợp đó được thực hiện, thì Phi vẫn còn là một cái mắt xích yếu trong cái chủ đạo thứ nhất trong cái quan điểm gọi là containment, tức là cái quan điểm PR và Trung Quốc của Mỹ. Nhưng mà theo tôi là Phi sẽ trở thành quan trọng đối với Việt Nam trong cái trường hợp là nước xa không cứu được tới gần. Và theo ý kiến của tôi, nếu mà Việt Nam kịp thời nâng tầm quan hệ đối tác với Nhật trong cái thời gian sắp tới và Việt Nam dẹp bỏ chủ trương quốc phòng 4-0 của mình, thì Việt Nam và Phi có thể bổ túc lẫn nhau để hai nước này trở thành một góc trong cái tứ giác kim cương. Theo tôi đó là Việt Nam nên dự phòng cái việc hợp tác với Nhật, cho phép Nhật mở căn cứ hải quân trên lãnh thổ của mình và đồng thời cho phép Mỹ sử dụng căn cứ Cam Ranh. Thì Việt Nam có thể cùng với Phi và Malai, có thể Malai nó thay thế Ấn Độ trong cái khuôn khổ của Quad. Đó là ý kiến của tôi trong cái bối cảnh mà địa chính trị đang xáo trộn hiện thời.
Có người nói là sau cái nhiệm kỳ của ông Rodrigo Duterte, với cái việc mà ông Ferdinand Marcos Jr. trở thành tân tổng thống của Philippines ấy, thì nó đã mang lại một cái làn gió mới, một cái thay đổi mới trong cái chặng mới đó của Philippines. Ông có chia sẻ cái ý kiến đó không? Và nếu có cái chuyện đó thì có điều gì mà không riêng một nước nào, nhưng mà các quốc gia trong khu vực, trong đó có khối ASEAN ấy, có thể là học hỏi được từ Philippines và đặc biệt từ tân tổng thống Ferdinand Marcos Jr.?
Theo tôi nghĩ đó, các quốc gia trong Hiệp hội Đông Nam Á chỉ có Việt Nam là cần học hỏi những cái động thái của Phi, ngay cả chế độ chính trị của Phi. Mình thấy từ một cái thời tổng thống này chuyển qua một cái thời tổng thống khác nhưng mà cái quyền lực của tổng thống luôn bị kiểm soát bởi quốc hội. Mình nói là cái ông Duterte, ông thân Trung Quốc thì ông thân đến mức nào, nhưng mà cũng ông cũng không thể mà để xảy ra những cái tình trạng tệ hại hoặc là đem đất nước đưa đến bờ vực chiến tranh, hay là nhượng bộ cho Trung Quốc ở những cái điều mà không thể nhượng bộ được. Tại vì cái chủ quyền quốc gia của Phi là nằm ở quốc hội chứ không nằm ở tổng thống. Tổng thống có quyền, nhưng mà những cái quyền của tổng thống liên quan đến là vị quyền chủ quyền, ví dụ như cho khai thác các lô dầu khí, hay là ký những cái hiệp định, những hiệp ước quan hệ đến lãnh thổ, lãnh hải, thì cái đó thuộc thẩm quyền của quốc hội chứ không phải thuộc thẩm quyền của tổng thống nữa. Cho nên là mà ở một cái chế độ tự do dân chủ, ở một cái chế độ tương tự như mình nói là chế độ tự do dân chủ chưa có hoàn thiện như là Phi đó, cái khí thế của họ rất là ổn, không cần phải đánh trống thổi kèn, không cần phải vận động tuyên truyền như là Việt Nam. Nhưng mà mỗi khi mà một chế độ chuyển đổi, thay đổi đảng lãnh đạo, thì mọi việc đầu vào đó sẽ không bao giờ có những cái cuộc mà đưa cả nước xuống hố cả nút như mình đã từng nói như trong những thập niên trước. Cho nên tôi thấy là Việt Nam nó cần phải thay đổi. Việt Nam không thể nào một đảng lãnh đạo được. Một đảng lãnh đạo một khi mà sai lầm thì cái sai lầm đó trả giá rất là đắt. Hai cuộc chiến biên giới phía Bắc năm 1949, biên giới phía Tây Nam năm 1950, hai cuộc chiến đó Việt Nam có thể tránh được. Và mình thấy cái hệ quả của nó làm cho Việt Nam bị cô lập đến 20 năm, mà vừa bị cầm bận, bị Trung Quốc cô lập. Mình thấy cái đất nước đã tục hậu biết bao nhiêu năm, 50 năm, gọi là nói là thống nhất đất nước, nhưng mà trong đó là 30 năm bị người ta cô lập, bị người ta chèn ép, bị người ta không cho mình tiến bộ. Vì đâu? Vì nguyên nhân nào? Là nguyên nhân đó là nguyên nhân là độc đảng. Mình thấy là cái độc đảng nó bây giờ mình ca ngợi là phát triển chưa từng thấy. Nhưng mà nếu mà trường hợp mình không có 30 năm bị người ta đì như vậy thì cái mức phát triển mình đến mức nào? Và trong khi đó mình nói phát triển chưa bao giờ trong lịch sử phát triển được như thế này. Nhưng mà mình nhìn qua các quốc gia khác thì mình không bằng ai hết. Đó thì theo tôi nghĩ là những cái gì mà mình nên bắt chước của Phi thì tất cả các thứ Phi họ làm mình có thể bắt chước được hết. Nhưng mà vì bản thân mình đã bị tự ràng buộc, coi như là tự cản trở lên mình bằng cách ký những hiệp ước, những cái kết ước ràng buộc với lại Trung Quốc, thành thử bây giờ mình muốn tách ra là mình phải đi một con đường khác, mình phải thông minh hơn Phi, mình phải có tầm nhìn xa hơn Phi thì mình mới có thể thoát ra được.
Thế và ý kiến vừa rồi đã khép lại chương trình này. Chúng tôi xin cảm ơn nhà quan sát Trương Nhân Tuấn đã tham gia đóng góp và chia sẻ với chương trình trên quan điểm riêng. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình podcast sau.